tràng Tịnh Tâm Hội Phật Việt Nam xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 14 giảng kinh Vô Lượng Thọ tập 8 khóa chuyên tu Phật thất ngày 13 tháng 11 năm Kỷ Hợi tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu ở phần tiếp theo kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn trang số 13. Ở trong văn kinh có nói như thế này: Lại chuyển bánh xe pháp, giác ngộ chúng quần sinh, phá thành phiền não ác, lấp hố sâu tham dục, gột sạch mọi cấu uế, hiển bày đức thanh tịnh, điều phục các chúng sinh, tuyên thuyết vi diệu lý và tích công lũy đức, tu tạo các phúc điền, rộng độ các chúng sinh, lấy pháp dược cứu khổ, ban vui khắp ba cõi, dùng các phép quán đỉnh, thụ ký đạo bồ đề, giáo hóa các bồ tát, nên làm a xà lê, biểu thị vô biên hạnh, thành thục mọi căn lành, cho các hàng Bồ Tát nhiều như cát sông Hằng, được vô lượng chư Phật khen ngợi và hộ trì. Đây là đoạn văn kinh nói tiếp theo cái đoạn văn kinh ngày hôm qua. Văn kinh ngày hôm qua chúng ta học, chúng ta thấy là 16 vị Đại Bồ Tát tại gia được nêu ra ở trong kinh này, nói rằng các ngài có cái hạnh nguyện rộng lớn nhập thế độ sinh, và sau này khi đầy đủ công đức cũng giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng rời khỏi nội viện đâu xuất giáng sinh vào cung vua vân vân và xuất ra thành đạo độ chúng sinh cũng giống như Đức Phật Thích Ca. Và bài hôm nay thì chúng ta thấy trong văn kinh là nói tiếp này, sau khi mà các vị Bồ Tát đó tu hành thành Phật giống như Đức Phật Thích Ca thì các ngài lại chuyển bánh xe pháp để giác ngộ chúng quần sinh. Vì sao lại ở trong nhà Phật chúng ta gọi là chuyển bánh xe pháp? Được xuất phát từ cái bài pháp đầu tiên Đức Phật nói để độ cho 50 anh em ông Kiều Trần Như ở tại vườn Lộc Uyển á, ở tại thành Varanasi đó. Chúng ta thấy bài pháp đầu tiên Đức Phật nói và độ cho 50 anh em Kiều Trần Như, bài pháp đó gọi là bài pháp Tứ Diệu Đế, Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Khổ nên biết, tập nên biết, diệt nên chứng và đạo nên tu. Khổ đã biết, tập đã đoạn, diệt đã tận và đạo đã tu. Đấy gọi là tam chuyển pháp luân. Tam chuyển pháp luân thành 12 hàng. Ba lần chuyển pháp luân 3 4 12 thành 12 hàng gọi là tam chuyển pháp luân thị thập nhị tướng. Đó, trong văn kinh chữ Hán thì nói như vậy. Cho nên ba lần chuyển pháp luân, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Khổ nên biết, tập nên đoạn, diệt nên chứng và đạo nên nên tu. Và khổ đã dứt, tập đã đoạn, diệt đã hết và đạo đã chứng. Đấy là ba lần Đức Phật nói như vậy. Thì các vị năm anh em Kiều Trần Như đó đều ngộ đạo và chứng quả La Hán, vĩnh viễn thoát ly khỏi ba đường ác đạo. Cho nên đấy, cái bài pháp đầu tiên đó, đó gọi là chuyển pháp luân. Chuyển tức là gì? Chuyển tức là chúng ta ví dụ chuyển từ cái vật này, từ chỗ này sang chỗ kia đó, gọi là chuyển. Chuyển tức là chuyển động, là đưa đi, không ở yên một chỗ, gọi là chuyển. Pháp là gì? Pháp tức là chỉ cho chân lý tối thượng của Đức Phật nói ra, đó chính là bài pháp Tứ Diệu Đế đầu tiên, và sau này là 49 năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh của người. Tất cả những lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật đều gọi là pháp. Chữ luân ấy, luân có nghĩa là bánh xe. Chữ luân nó có nghĩa là bánh xe. Chuyển pháp luân tức là chuyển bánh xe pháp. Vì sao mà cái bánh xe pháp nó phải chuyển? Chúng ta nếu biết là bánh xe pháp mà đứng yên một chỗ, nó không quay ấy, thì sẽ không giáo hóa, không độ được vô số chúng sinh. Cho nên cái bánh xe đó phải quay, phải có người vận chuyển, phải có người đẩy, phải có người kéo, phải có người lái. Giống như chiếc xe của chúng ta trèo lên mà lên xe mà không có người lái thì chúng ta vẫn ở yên một chỗ thôi. Phải có người lái xe. Giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Phải có chư Tăng là cái người cùng với Đức Phật để chuyển cái bánh xe pháp ấy rộng khắp nhân gian để phổ độ chúng sinh. Thì cái giáo pháp của Đức Phật mới được viên mãn, mới được toàn tịnh, toàn thiện. Còn thì một mình Đức Phật ngài không thể chuyển hết được, không thể độ hết được, mà phải có các chúng thánh đệ tử nữa. Cho nên ở đây vậy là các vị Bồ Tát sau khi tu tập giống như Đức Phật Thích Ca thành Phật, các ngài cũng lại chuyển bánh xe pháp, cũng như thế, y như Đức Phật Thích Ca, chúng ta cũng đem cái giáo pháp giải thoát giác ngộ ngài đã tu chứng được để giác ngộ chúng sinh. Cho nên ở đây mới nói là lại chuyển bánh xe pháp giác ngộ chúng quần sinh. Giác ngộ chúng quần sinh, quần sinh ở đây là chỉ cho những chúng sinh hữu tình, gọi là chúng quần sinh. Phá thành phiền não ác, lấp hố sâu tham dục. Ở đây chúng ta thấy thành ở đây là cái thành trì phiền não. Thành ở đây tức là thành trì phiền não. Chúng ta được ví như cái thành trì thật là bền chắc và kiên cố, nó được xây dựng từ vô thủy kiếp cho đến nay. Mỗi đời mỗi kiếp chúng ta tích tụ một chút. Chúng ta thấy khi mới đứa trẻ mới sinh ra mà, thì nó còn theo quan điểm của nhà Nho thì nói là nhân chi sơ tính bản thiện, gọi là đứa trẻ khi mới sinh ra bản tính của nó vốn là thiện. Nhưng quan điểm của Phật giáo thì nói là nhân chi sơ tính vô ký. Đấy, con người ta khi mới sinh ra là vốn là nó chưa nhớ được thiện hay là ác. Vô ký tức là không nhớ được thiện hay là ác, do cái nhân đời trước nó gieo nhưng mà vẫn chưa nhớ được. Cho nên tùy theo lớn lên ở môi trường hoàn cảnh nào đó, gần bậc thiện thì nó sẽ hướng về cái thiện nhiều hơn, gần kẻ ác thì nó sẽ trở thành những kẻ ác nhiều hơn. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, là như thế. Cho nên ở đây mới nói là cái phiền não của chúng ta ví như gì? Ví như cái thành trì. Ví như thành trì. Chúng ta biết là ngày xưa đi đánh giặc. Đánh giặc ngày xưa, chúng ta biết là nếu có phá được cái thành trì vững chắc của giặc thì chắc thắng. Còn cái thành trì mà không phá được thì sẽ không thắng được. Muốn thắng được kẻ thù thì phải phá được thành trì của nó. Thành cao hào sâu, vượt được qua cái đó thì sẽ thắng, mà không vượt qua thì sẽ bại trận thôi. À, thì chúng ta cũng vậy, tu tập cũng như thế. Phiền não ở trong mỗi chúng ta, Đức Phật nói rồi, cũng giống như cái thành trì ấy. Nó được xây dựng từ vô thủy kiếp đến nay rồi. Tham sân si đó chính là cái chất liệu, là cái vôi vữa, là cái đá tảng, vân vân, để xây dựng lên cái thành phiền não ấy. Cho nên ở đây, nó là các vị Bồ Tát tu hành thành Phật giống như Đức Phật rồi ấy. Các ngài chuyển bánh xe pháp để giác ngộ chúng quần sinh, phá cái thành phiền não ác, tham sân si cho chúng quần sinh, và lấp đi cái hố sâu tham dục của chúng quần sinh, rồi gột sạch mọi cấu uế cho chúng quần sinh, để làm gì? Để hiển bày cái đức thanh tịnh. Gột sạch mọi cấu uế để hiển bày cái đức thanh tịnh, khiến cho chúng sinh được điều phục, hay là điều phục các chúng sinh. Ở đây nói là điều phục các chúng sinh, tức là các vị Bồ Tát ấy tu hành thành Phật đó, thì làm được những cái việc như thế. Rồi còn gì? Còn tuyên thuyết vi diệu lý. Vi diệu lý ở đây chính là gì? Là vi diệu pháp. Vi diệu lý ở đây còn gọi là vi diệu pháp, hay còn gọi là vi diệu pháp môn. Pháp ở đây là chỉ cho pháp môn, chỉ cho con đường tu tập. Ví dụ như khi Đức Phật gì? Quan sát thì căn cơ của chúng sinh ưa thích pháp tiểu thừa, thì ngài tuyên thuyết gì? Về tứ diệu đế, về 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Đã nói về 37 phẩm trợ đạo để cho các vị đó quán chiếu và tu tập. Khi thành tựu thì sẽ chứng được sơ quả tu đà hoàn, nhị quả tư đà hàm, tam quả a na hàm và tứ quả a la hán. Chứng được cái quả vị cao nhất của hàng trong tu tập cho 37 phẩm trợ đạo thì đó gọi là quả vị a la hán. Pháp đấy gọi là pháp của hàng thanh văn, còn gọi là thanh văn thừa. Đối với cái hàng mà họ chỉ thích ở một mình, ấy, nhìn thấy chúng sinh ở cõi đời đau khổ, tham sân si cang cường khó độ, các vị đó thấy sợ và muốn lánh vào nơi yên tĩnh để tu tập, không có muốn là gần gũi với những cái hạng người ấy. Nó làm phiền não chúng ta, nó làm nhiễm ô chúng ta, nó làm đau khổ chúng ta, mà chúng ta không độ được nó đâu, thuyết pháp giáo hóa mãi cũng chả độ được nó đâu. Cho nên là các ngài thích vào nơi rừng sâu núi thẳm, thích ở một mình để độc cư, chiêm nghiệm pháp lạc của Đức Phật và cầu một đời giải thoát, đắc đạo rồi liền nhập Niết Bàn, không muốn trụ thế để giáo hóa độ sinh nữa. Đối với hạng người đấy thì Đức Phật quán xét cái căn cơ của họ, thích ẩn cư, thích tu hành một mình ở nơi thanh vắng như vậy, không muốn ai làm phiền, cũng chẳng làm phiền tới ai. Đói thì ăn rau rừng, ăn trái cây, khát thì uống nước suối, sống thì tu, chết thì vào cảnh giới Niết Bàn của Phật tuyên thuyết. Cho nên các vị đó, đối với hàng căn cơ đó, các vị đó thì Đức Phật gì? Vì họ mà thuyết ra 12 pháp nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Đó là 12 pháp nhân duyên. Từ vô minh cho đến duyên lão tử, Đức Phật nói chỉ cần quán chiếu và chặt đứt một cái mắt xích trong 12 nhân duyên ấy, thì vị đó sẽ chứng được quả vị duyên giác, hay còn gọi là quả vị độc giác. Thời có Phật tại thế thì gọi là chứng được cái quả vị đó, gọi là quả vị duyên giác. Thời Đức Phật nhập Niết Bàn rồi á, sinh ra không có Phật, trụ ở đời này vị này thì do chán nhân tình thế thái, vào trong rừng sâu núi thẳm, một mình ẩn cư tu tập, cầu đạo giải thoát, hoặc là nhìn nước chảy mây trôi, hoặc là nhìn lá rụng, nghe tiếng chim kêu vượn hót, vân vân, mà giác ngộ á. Giác ngộ rồi thì liền là nhập Niết Bàn. Những vị này gọi là chứng quả vị độc giác. độc giác hay duyên giác thì đều một cái quả vị ấy. Nhưng mà thời có Phật thì gọi là quả vị duyên giác, thời không có Phật thì gọi là quả vị độc giác. Vị đã tự tu, tự ngộ, tự nhập Niết Bàn, giải thoát và nhập Niết Bàn là quả vị độc giác. Chúng ta thấy Đức Phật là vì những căn cơ của những hạng người như thế mà tuyên thuyết. Rồi nữa chúng ta thấy có những hạng người thấy chúng sinh đau khổ, không nỡ là để cho chúng sinh luân chuyển sinh tử khổ đau ở trong ba cõi. Cho nên các vị đã phát nguyện gì? Thệ độ tất cả chúng sinh. Như là Bồ Tát Địa Tạng á, Ngài phát nguyện đó, chúng sinh độ thần phương chứng Bồ Đề địa ngục, vị không thể bất thành Phật á. Thế với những cái hạng người thấy chúng sinh đau khổ mà phát đại Bồ Đề tâm như thế, thể nguyện độ chúng sinh như thế, thì Đức Phật vì những hạng người ấy mà tuyên thuyết ra các pháp môn vô thượng, các pháp môn vi diệu như là sáu pháp ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật. Đó là sáu pháp ba la mật. Ba la mật ở đây là phiên âm của tiếng Phạm, tiếng Trung Hoa dịch là phiên âm là đáo bỉ ngạn. Ba la mật phiên âm là đáo bỉ ngạn. Đáo bỉ ngạn, đáo có nghĩa là gì? Là đến. Đáo có nghĩa là đến, là tới. Chứ bỉ, bỉ có nghĩa là kia. Đây và kia, thử là gì? Là đây. Bỉ và thử, thử là đây, còn bỉ là gì? Là kia. Chứ ngạn có nghĩa là gì? Là bờ, là bến bờ, là cõi. Đáo bỉ ngạn tức là gì? Dịch ra tiếng Việt Nam chúng ta là đến bờ kia. Từ ba la mật đó, từ ba la mật đó thì chúng ta thấy từ ba la mật hiểu sang tiếng Việt Nam chúng ta gì? Là đến bờ kia hay là tới bờ kia. Bờ kia là bờ nào? Bờ kia tức là bến bờ giải thoát giác ngộ của chư Phật. Đấy là chỉ cho cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh của chư Phật và chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, A-la-hán. Còn bờ bên này của chúng ta là bờ gì? Sinh tử luân hồi, đau khổ chồng chất. Chúng ta thấy chúng ta sinh tử luân hồi đau khổ chồng chất do đâu? Do tham sân si, mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân á, mà sinh ra có sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái biệt ly, oán tăng hội và ngu ấm xí xí tịnh khổ. Đó là tám nỗi khổ Đức Phật đã nói. Nếu gom lại thì có gì? Gom lại thì có ba nỗi khổ, là khổ, khổ, hoại khổ và hành khổ. Ba nỗi khổ ấy bao trùm tất cả những đau khổ của chúng sinh, đó là khổ, khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ, khổ, hoại khổ và hành khổ, chúng ta thấy. Đó. Nếu mà nói khổ đấy thì có thể đến 8 vạn 4 nghìn khổ. Nhân đến vô lượng vô biên khổ, nói rộng thì có như vậy. Thu gom thành pháp khí, pháp số thì có 8 khổ, rồi 3 khổ. Cho nên bờ của chúng ta này gọi là bờ sinh tử luân hồi, gọi là bờ bên này. Còn bờ bên kia là chỉ cho cảnh giới Niết Bàn thanh tịnh của chư Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng. Nếu người tu theo tịnh độ chúng ta, bờ bên này chính là cõi gì? Cõi Sa Bà. Còn bờ bên kia chính là cõi gì? Tây Phương Cực Lạc. Đấy, nay chúng ta đang làm thủ tục, làm visa để xin di dân sang đấy. Chúng ta đang đăng ký ở một cái gọi là cái trạm, một cái trạm trung chuyển, hay còn gọi là một cái gì, một cái đại sứ quán. Đại sứ quán ở đâu? Ở Việt Nam. Đại sứ quán được Đức Phật A Di Đà đặt ở Việt Nam, mà cái chi nhánh nó đặt ở đâu? Ở chùa Tản Viên đấy. Chi nhánh chúng ta đang đặt ở chùa Tản Viên. mà tất cả chúng ta đang ghi danh để làm các thủ tục. Đấy. Chúng ta đang xếp hàng để làm các thủ tục, để đăng ký, để xin visa ở sang Tây, Tây phương cực lạc thế giới. Nhưng còn đi được hay không thì còn phải, không phải là do thầy xét. Thầy chỉ là cái người, thầy với các sư ở đây chỉ là cái người gọi là nhân viên. Nhân viên đi làm thuê mà thôi. Đấy. Thầy với các sư ở đây là nhân viên đi làm thuê, chứ không phải là người quyết định cho các vị sang đó hay không. Vì cái vị tối cao quyết định cho các vị sang đó được, đóng cái dấu cả tệt vào đấy cho các vị sang đấy được ấy, là ai? Đức Phật A-di-đà, Quán Thế Âm Bồ-Tát, Đại Thế Chí Bồ-Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát, Phổ Hiền Vương Bồ-Tát, Địa Tạng Vương Bồ-Tát, vân vân. Các vị Đại Bồ-Tát ấy chính là những cái vị mà thay Đức Phật A-di-đà để thẩm định hồ sơ của chúng ta xem có được hay không. Hay là chúng ta gì ạ? Chúng ta khai man ở trong hồ sơ lý lịch, chúng ta khai man. Lên đây thì khai man, đăng ký lên đây khai man, nhưng mà cuối cùng lại không gì. Lên đây chỉ lên đây cho có thân thôi, cho có gì. Về khoe với bạn là tôi đã đi dự được khóa tu, chuyên tu chùa Tản Viên rồi. Nhưng thực tế lên chúng ta không tu mà chúng ta toàn đi gây phiền cho người khác. Gây phiền cho người khác. Đó là sao? Đó là nào là điện thoại bảo nộp không nộp này. Đấy, tôi nãy thấy nghe tiếng điện thoại ai reng reng trong nhà rồi đấy. Đấy, trốn đấy. Đấy, quy định là nộp điện thoại nhưng vẫn giấu thêm một cái để. Nhưng mà sáng nay là quên gì, quên tắt chuông. Cái khổ thân là sao? Ma xui quỷ khiến, thầy vừa đi qua tiếng chuông điện thoại reng reng trong nhà. Thế là phát hiện ra có người gì? Có người vẫn giấu điện thoại. Đúng chưa? Quy định là nộp hết rồi mà. Tại sao vẫn nghe chuông reng reng ở trong? Có nghĩa là nộp một cái, vẫn giữ lại một gì? Một cái để nhắn tin cho người yêu. Thế mới đau. 6-70 tuổi rồi, đi tu vẫn nhớ người yêu. Có đúng không? Tôi nói người yêu nào tôi không biết. Ví dụ thì yêu cháu cũng là yêu. Đúng không? Yêu con cũng là yêu, đâu cứ phải là vợ chồng yêu nhau đâu. Có thể là yêu đứa cháu quá cho nên á. Lên đây, nhưng bảo thương cháu quá, nhớ cháu quá, vẫn phải lén trộm một cái điện thoại để nhắn tin cho cháu. Cháu ăn cơm chưa? Cháu khỏe không? Nay cháu ăn cái gì? Ăn được mấy bát? Đã tắm chưa? Tắm xong giặt chưa? Đấy, chưa giặt thì để đấy, để hôm nay bà về bà giặt cho. Ôi dồi ôi, nghe mà mùi mẫm quá. Thế làm sao mà về Tây Phương được các quý vị? Khó lắm. Đấy, vẫn lên đây, vẫn đăng ký danh sách, vẫn ghi nhưng mà khai man hồ sơ. Những trường hợp như vậy gọi là khai man hồ sơ, khai không trung thực. Cho nên bị Đại sứ quán là Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Địa Tạng phát hiện ra là trường hợp này á. Nói bạch với Đức Phật là gì, là bạch với Đức Phật A Di Đà là trường hợp này nó không thật tâm đâu, nó lên đấy thế thôi. Bạch Đức Phật là thôi đừng có vội cho nó về, nó về nó làm loạn hết thế giới này, thế giới Tây Phương Cực Lạc ra đấy. Cho nên trường hợp này cứ để cho nó thử thách một vài kiếp nữa. Mất cơ hội chưa? Không, thầy nói thật đấy. Nói thầy nói thì như là trêu, như là đùa với chúng ta, nhưng mà đấy là sự thật. Sự thật đấy các quý vị. Vì sao? Vì thầy là người làm thuê mà, dù sao cũng biết được chút ít chứ. Là người làm công ăn lương, thầy được ví như là nhân viên đi làm công ăn lương. Các sư ở đây cũng thế, như là nhân viên làm công ăn lương. Cái lương đó nếu thầy không tiêu á thì thầy đem hồi hướng là xin với Đức Phật rồi thôi, cho con một suất, cho con một suất về bờ bên kia. Ở bờ bên này thì nó chán lắm rồi. Đời này được thân người còn được tu, đời sau không biết còn được thân người và tu nữa không, ai chắc đâu được. Mà được thân người mà nếu không gặp Phật pháp á, sinh vào cái nơi biên địa vùng xa vùng xôi á, cũng khó lòng để có thể gặp Phật pháp chính đạo để mà tu. Hoặc sinh vào cái nơi thì cái nơi mà không có Phật pháp lưu hành nhé. Ví dụ sinh vào một cái nơi ví dụ châu Phi chẳng hạn. Hôm qua tôi xem một cái clip ở bên Angola. À, họ ghi là bên Angola. Không biết cái tội tình gì tôi không biết. Phụ nữ, hai ba người phụ nữ đều đứa con nhỏ ở trên lưng. Đứa con đấy khoảng độ tầm một tuổi. Khoảng tầm một tuổi. Điều đứa con nhỏ trên lưng với là cả người già và trẻ em nữa. Nhưng đặc biệt có hai trường hợp, hai người phụ nữ điệu đứa con nhỏ trên lưng khoảng 1 đến 2 tuổi gì đó. Mấy người mặc áo dằn di, tức là áo quân đội ấy. Nó bịt mặt cái người phụ nữ đưa ra cả mấy người và bắn chết cả hai mẹ con. Đó. Chúng ta thấy pháp luật như thế chúng ta thấy còn khác gì khoảng độ mấy trăm năm trước. Ai làm người chịu chứ? Đứa trẻ mới có hơn tuổi ở trên lưng mẹ nó làm cái gì nên tội? Đem ra bắn cả mẹ lẫn con. Như vậy chúng ta thấy không may mà chúng ta sinh vào một cái nơi như thế, một cái quốc gia như vậy, một cái đất nước mà cái ác đứng trên cả pháp luật. Sức mạnh và tay súng chính là pháp luật của đất nước ấy, thì nguy hiểm vô cùng các quý vị. Cho nên nếu chúng ta không may mà sinh vào những cái nơi như thế, Phật pháp không có lưu hành. Chiến tranh loạn lạc. Chúng ta thấy đứa trẻ con mới có tuổi hơn tuổi nó tội tình gì? Bắn mẹ, bắn cả gì? Bắn cả con. Ở Việt Nam chúng ta và những nước tiên tiến trên thế giới này có cái chuyện đó không? Không có. Chồng làm chồng chịu, vợ làm vợ chịu, bố làm bố chịu, con làm con chịu, mẹ làm mẹ chịu, con làm con chịu, con làm con chịu, mẹ làm mẹ chịu. Không có cái chuyện là đứa trẻ mới có hơn một tuổi điệu trên lưng mẹ bắn luôn cả mẹ lẫn con. À, chúng ta thấy. Cho nên chúng ta phải thấy rằng đây cũng là một cái sự may mắn của chúng ta được sinh vào cái thời Thái Bình Thịnh Trị này. Ơn Đảng, ơn Nhà nước, ơn Chính phủ. Đem lại cơm no áo ấm cho người dân. Và đặc biệt trong những năm gần đây lại có cái chính sách, có luật hẳn hoi về luật tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước hẳn hoi chứ không phải ngày xưa là của chỉ là nghị định của Chính phủ thôi. Nhưng bây giờ là có luật rồi, được thông qua quốc hội rồi, thành luật rồi. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2018, luật tín ngưỡng tôn giáo đã được áp dụng ở Việt Nam chúng ta. Đảng, nhà nước tôn trọng tự do tín ngưỡng của người dân. Mọi công dân của đất nước Việt Nam chúng ta đều có quyền gì? Có quyền bày tỏ tin theo hoặc không theo các tôn giáo do mình lựa chọn. Cho nên là chúng ta phải thấy đây cũng là một cái điểm tiến bộ của luật pháp Việt Nam của chúng ta. Cũng như thể chế chính trị của đất nước chúng ta đối với các tôn giáo nói chung và Phật giáo chúng ta nói riêng. Đó. Chúng ta cứ làm đầy đủ những cái trách nhiệm nghĩa vụ của người công dân. Chúng ta thoải mái bày tỏ cái niềm tin, đức tin đối với các tôn giáo của chúng ta. Đó. Tín đồ Phật tử chúng ta cũng như thế. Cho nên đây là một cái mà chúng ta thấy rằng chúng ta đang rất may mắn được sinh vào cái thời bình này. Và chúng ta được tự do bày tỏ cái đức tin của chúng ta, bày tỏ cái chính kiến của chúng ta, cái ý chí tu tập của chúng ta đối với giáo lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật. Rất ít quốc gia, chúng ta thấy rất ít quốc gia trên thế giới bây giờ mà mọi người dân được tự do bày tỏ và thực hiện cái đức tin của mình như Việt Nam chúng ta. Kể cả đất nước gì láng giềng bên cạnh chúng ta, đất nước Trung Quốc to đùng như thế, giàu có kinh tế thứ hai như thế, nhưng chúng ta biết cho đến ngày hôm nay năm 2019 này, người dân của họ vẫn chưa được tự do tôn giáo, chưa có đâu. Rồi cách đây mấy hôm tôi ra thăm sư phụ tôi mới đi Nga về, tôi ngồi nói chuyện với sư phụ tôi một chút xíu, tôi bạch sư phụ tôi rằng ở bên kia có chùa chiền không, sư phụ tôi bảo không, chính phủ Nga không cho xây chùa, không cho xây chùa các quý vị, duy nhất có một ngôi chùa của Tây Tạng ở giáp biên giới giữa Tây Tạng và Nga thôi, có từ lâu rồi cho hoạt động. Còn Phật tử Việt Nam chúng ta có nhưng không được xây chùa, được thờ Phật ở trong nhà nhưng không được xây chùa. Chúng ta biết nước Nga là một nước gì, cũng dân chủ đúng không? Nga là một nước dân chủ, tự do đảng phái, chế độ nó cũng giống như là na ná như ở châu Âu ấy. Cũng dân chủ, tự do đảng phái, tự do chính trị, tự do ngôn luận các thứ, nhưng không được xây chùa. Chính phủ Nga không cho xây chùa, Tổng thống Nga Putin không cho xây chùa. Đấy, chúng ta thấy không đơn giản. Còn sang châu Âu, sang Mỹ, sang Đức, sang Pháp, sang Canada, muốn xây chùa, được xây chùa. Nhưng anh phải có gì ạ? Phải chứng minh được tài sản, kinh tế của anh. Phải có đủ tiền để anh muốn xây chùa, xây một ngôi chùa thì dễ. Nhưng mà để nuôi cái ngôi chùa đó mới là khó các quý vị. Vì bên đó chùa cũng phải đóng thuế. Chùa cũng phải đóng thuế. Chùa cũng như các tổ chức tôn giáo khác cũng phải đóng thuế. Cho nên ở bên sư phụ tôi nói ở bên Đức, bên Pháp, bên Mỹ bây giờ muốn xây chùa dễ lắm. Họ cho xây chùa. Nhưng chúng ta với điều kiện là phải có rất nhiều tiền. Phải chứng minh được kinh tế của chúng ta phải có rất nhiều tiền. Mà đặc biệt bây giờ bên kia muốn xây chùa thì mấy cái nước đó muốn nếu không đủ tiền để xây chùa thì biến nhà thờ thành chùa được. Vì nhà thờ bỏ hoang bên đấy bây giờ nhiều lắm. Biến nhà thờ thành chùa. Nhưng mà chỉ được biến ở bên trong đấy nhá. Ở bên ngoài không được thay đổi cái kết cấu của nhà thờ. Bên ngoài thì vẫn nhìn là nhà thờ, nhưng ở trong thì có thể thay bằng tượng Chúa, bằng tượng Phật thì được. Rất là rẻ. Thì rất là rẻ. Bảo là ở bên kia bảo rẻ nhất là biến nhà thờ thành chùa là rẻ nhất. Đóng thuế cũng ít nhất. Đấy. Nhưng mà sư phụ tôi nói cái đấy thì cũng khó, bởi vì sao? Vì các nhà thờ ở bên đó thì thường ngày xưa các vị cha đạo á, thì mình thì gọi là sư, bên kia gọi là cha. Các vị thầy ấy, mình nói nôm na chúng ta dễ hiểu là các vị thầy gọi là các vị cha, cha đạo đều chôn ở dưới này, ở trong lòng nhà thờ. Đấy. Đều chôn ở trong đó. Tất cả các vị linh mục, các vị cha đều được sau khi mất đi cả đời cống hiến cho đạo, sau khi mất đi được đều được chôn ở ngay trong nhà thờ này này. Ngay trong lòng nhà này này, ví dụ thầy chẳng hạn, là cha chẳng hạn, thì thầy trụ trì cái chùa này chẳng hạn, sau này thầy mất đi được chôn ngay trong lòng nhà này, chứ không phải xây tháp, Phật giáo của chúng ta thì xây tháp ra bên ngoài để nhập tháp, nhưng bên đạo Công giáo, bên Thiên Chúa, đạo Tin Lành á, họ chôn ngay ở trong nhà thờ luôn. Cho nên bây giờ đấy là một cái khó. Sư phụ tôi nói đấy là một cái khó. Mình có thể mua cả cái nhà thờ, chuyển tượng Chúa đi để thay vào tượng Phật, biến nhà thờ thành chùa, nhưng không thể, không được phép đào cái di cốt của các linh mục và các cha kia để chuyển sang nơi khác. Đấy là cái tuyệt đối, phải để nguyên như thế. Cho nên, và chúng ta biết ở quan niệm của Việt Nam chúng ta, cái âm khí, nó thờ như vậy thì cái âm khí ở trong cái nhà thờ đó, nó rất là lớn. Thế nên chúng ta đến nhà chuột nhà thờ, chúng ta thấy đến nhà thờ nào cũng thấy lạnh. Nhà thờ nào mà càng nhiều các vị linh mục, các vị cha xứ mà được chôn cái nhục thân của các vị đó ở trong nhà thờ, thì chúng ta đến cái nhà thờ đó thấy lạnh nhiều lắm, rất là lạnh, rất lạnh. Đó, cho nên đấy là một cái mà cũng nhiều vị rất là ngại để mua nhà thờ cũ để làm chùa. Cũng có những vị làm nhưng mà ít lắm, ít. Nhà thờ bên kia bây giờ bán rất là rẻ, thậm chí gần như là cho không. Chỉ cần chúng ta chứng minh được kinh tế và chúng ta vào, chúng ta trông nom cho cái nhà thờ đó nó khỏi bị xuống cấp mà. Thay tượng Chúa và tượng Phật bài trí ở trong lòng, thế là được. Châu Âu thì được, nhưng mà Nga thì không được. Thế nên đây cũng là một cái tôi nói thêm, cung cấp thêm cái thông tin về tình hình tôn giáo trên thế giới. Chúng ta thấy thế là ở Việt Nam chúng ta bây giờ là, đối với người tu chúng ta có thể nói là một nơi cũng đáng để sống, để cho chúng ta gì tu tập. Tôi đi sang bên Canada rồi, đất nước của họ thì giàu có thật, cuộc sống ở ngoài phố xá của họ thì tú lệ thật. Nhưng mà để, nếu mà đem bà để bảo cho tôi ở bên đó thì chắc chắn là tôi không ở rồi. Ở Việt Nam chúng ta, con người chúng ta sống với nhau nó vẫn có tình cảm hơn. Sang bên kia nhà ai biết nhà đấy, người nào biết người đấy. Vật chất thì chắc chắn là hơn chúng ta. Giao thông công cộng hay mọi cái về cuộc sống vật chất ở chung quanh chúng ta, phục vụ đời sống về vật chất thì hơn chúng ta thật. Nhưng về tình cảm, về cái nhựa sống, cái sự kết nối xã hội giữa cộng đồng ở trong làng xóm, phố phường thì chắc chắn họ không bằng chúng ta. Mặc dù chúng ta bây giờ cái cuộc sống cộng đồng, phố phường, làng xóm nó cũng giảm đi rất nhiều so với mấy chục năm trước, nhưng mà sang bên đấy thì chúng tôi thấy với chúng ta này còn hơn rất là nhiều. Vì họ có khi nhà ngay bên cạnh, sống với nhau 20-30 năm rồi vẫn không gặp, gặp nhau vẫn không chào. Thậm chí con mèo nhà chúng ta nuôi á, mà nó kêu ngoe ngoeo ở nhà bên cạnh, họ viết đơn ra chính quyền, họ kiện ngay. Con chó nhà chúng ta bên cạnh mà sủa họ không ngủ được á, họ cũng mang đơn ra chính quyền, họ kiện ngay. Chúng ta tụng kinh mà gõ mõ cóc 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 từ 4 giờ sáng á, nó không ngủ được nó thì nó cũng mang đơn ra chính quyền, nó kiện ngay. Và chúng ta mà thua kiện thì phải đem trả cái tiền kiện đó nữa lại bồi thường cho họ nữa. Có nghĩa họ sống với nhau bằng gì? Cái gì cũng lấy pháp luật hết, không có chuyện tình cảm mà thôi. Bác ạ, hôm nay nhà em có đám dỗ hay cái gì đó thì em tụng kinh tới buổi sáng thôi, bác thông cảm, bác khoan hỉ. Không có cái chuyện đấy đâu. Dỗ chạp gì mặc xác, miễn là gì ông làm tiếng động sang nhà tôi không ngủ được. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng trong những cái văn minh nó cũng có những cái gì, có những cái nó đi ngược lại văn minh. trong những cái chưa văn minh ấy, thì nó lại được cái, lại được cái văn minh ở trong đó. Các cụ ngày xưa nói trong phúc có họa, trong họa có phúc là như thế. À, ở Việt Nam chúng ta bây giờ chúng ta thấy, chúng ta lên tu tập ở đây thì mấy hôm nay có ai hỏi gì không? Ai hỏi không? Không ai hỏi đúng không? Đấy. Thầy chỉ là cần làm một cái tờ báo đầu năm, từ đầu năm, đăng ký từ đầu năm là chúng ta tu cả năm luôn. Không ai phải hỏi, không ai hỏi chúng ta cái gì cả. Chúng ta cứ lên đây tu tập bình thường. Đấy, về pháp luật, nhà nước tạo điều kiện cho các tôn giáo bình đẳng như nhau. Chỉ cần đăng ký một năm, ví dụ sang tháng 10, tháng 11 năm 2019 này, chúng ta làm lịch đăng ký khóa tu hay tất cho cả năm 2020 luôn, không phải báo ai nữa cả. Đó. Làm cái đăng ký gửi xuống xã. Đó. Thế là xong, xã họ phải có trách nhiệm báo lên huyện, lên tỉnh, còn chúng ta thì báo lên xã, thế là xong. Và chúng ta thì sinh hoạt cả năm. Tiện quán gì nữa. Đó, chúng ta cứ thế tu thôi. Cứ đến ngày chúng ta kéo nhau lên văn tập về đây là tu thôi. Đó. Đây là một cái điểm mới của luật tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam chúng ta. Rất là tốt. Không chỉ Phật giáo chúng ta mà tất cả các tôn giáo chính thức công nhận trên đất nước này đều bình đẳng như nhau. Đều có thể đăng ký sinh hoạt tôn giáo cả năm như vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đây là một cái điểm rất là tốt cho gì? Cho chúng ta tu tập rồi. Còn mấy chục năm trước chúng ta lên ngồi đây đông, ít nhất chỗ này phải có vài anh an ninh trà trộn vào đây để theo dõi xem ông thầy này giảng cái gì, hướng dẫn cho mọi người tu như thế nào, có đúng đường lối chính sách của Đảng Nhà nước về tôn giáo không, có manh nha phản động không, đủ các thứ hết. Nhưng bây giờ thì không, bây giờ không phải lo cái điều đó. Chúng ta tin Đảng thì Đảng cũng tin chúng ta. Chúng ta tin nhà nước thì nhà nước cũng tin chúng ta. Miễn chúng ta đừng có lợi dụng cái chuyện đông người để truyền bá mê tín dị đoan hay là tuyên truyền phản động. À, thì chúng ta tu tập thoải mái. Cho nên đây là một cái cơ hội tốt, rất rất tốt để cho chúng ta. Chúng ta rảnh tay để chúng ta ghi, đăng ký, chúng ta kê khai tất cả những cái việc làm tốt của chúng ta, việc tu tập tốt của chúng ta để vào cái bản khai sơ yếu lý lịch của chúng ta để đăng ký làm visa, để được A Di Đà Phật đóng cái dấu để cấp visa cho chúng ta. Muốn làm cái điều đó một tháng ba ngày. Ba ngày lên đây thì cố gắng làm sao đó cho tốt. Tu tập cho nó tốt. Thầy biết rằng dậy sáng hơi lạnh đấy. Khóa này là hơi lạnh một chút. Nhưng có ai giả ốm, sáng nay có ai giả ốm không? Sư cô Nhật. Hả? Một cụ sốt à? Sốt thật hay là sốt giả? Nghi lắm, sốt thật hay là lạnh quá không chịu được cả sốt giả. Sốt thật không? Thật à? Một cụ hôm qua sốt thật. Sốt thật thì phải cho về để đi chữa. Không có, bây giờ cũng chưa được vãng sinh đâu. Mới tu có một ngày làm gì mà đã được vãng sinh. Thế cho nên trong suốt 3 ngày tu tập, thầy mong rằng các Phật tử chúng ta giữ gìn chính niệm, để tâm mà niệm Phật. Thầy muốn lắm nhưng mà cũng có ở được đâu, vì công việc nó quá nhiều. Cuối năm này công việc nhiều lắm, việc của giáo hội, việc của chùa, giáo hội thì nó đủ các cấp từ trung ương cho đến địa phương. Suốt ngày họp hành làm báo cáo báo mèo dịp cuối năm này nhiều lắm. Hết tổng kết trung ương đến tổng kết thành phố, hết tổng kết thành phố đến tổng kết huyện, hết tổng kết huyện đến tổng kết tỉnh, cứ thế. Cuối năm bao giờ cũng thế. để còn những công việc của chùa chiền để chuẩn bị cho xuân hội đó là phải điều hành các thứ nhiều, đủ các thứ. Cho nên chỉ giảng cho chúng ta được thôi, xong còn các sư ông, các sư cô hướng dẫn chúng ta tu, thầy lại phải đi chạy xô công việc, khổ lắm. Muốn sướng nhưng cũng có sướng được như các vị đâu. Chúng ta bây giờ cái thời gian khổ ngày xưa qua rồi, bây giờ đến thời gian sướng. Chỉ có việc tu thôi, mà không tu được thì lỗi tại ai? Tại A Di Đà Phật hay là tại thầy? Tại thầy hả? À, tại các Phật tử chúng ta chứ không phải là tại A Di Đà Phật, cũng chẳng phải tại Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng chẳng phải tại Quán Âm Thế Chí Văn Thù Bồ Hiền, cũng chẳng phải là tại thầy chủ trì. Mà không tu được là tại chúng ta. Cho nên ráng đã lên tới đây thì buông xả, một lòng một dạ nhất tâm niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương. Một tháng ba ngày cố gắng tu cho nó trọn vẹn, đừng có buôn dê lê bán dê chuột ở trên này nữa, đừng làm, có làm khổ người khác nữa. Đó, cho nên ở đây mình nói là tích công lũy đức. Cái câu tích công lũy đức ở đây á, tuyên thuyết vi diệu lý, tức là đem gì, đem giáo pháp vi diệu để tuyên thuyết cho chúng ta nghe, khiến cho chúng ta gì, nghe sau khi nghe diệu pháp rồi thì phải giáo, ở đây gọi là thì phải gì, phải tích công lũy đức. Đấy, thở dài như thế là không phải tích công lũy đức rồi. Thở dài như thế là rất xấu chứ không phải tích công lũy đức. Đừng hỏi là tại sao thầy lại biết, thầy không biết thì thầy làm sao làm thầy các vị được. Cái tâm như vậy là cái tâm gọi cái tâm gì, giải đãi nhé. Nghe pháp mà thở dài là thể hiện cái tâm giải đãi. Nghe pháp mà buồn ngủ, mà ngủ gật á, cũng là gì, đang thể hiện cái tâm giải đãi. Và cái thân gì, cái thân giải đãi. Còn chúng ta thân tâm mà tinh tiến thì không bao giờ chúng ta thấy buồn ngủ, cũng không bao giờ chúng ta thấy gì, thấy chán chường khi nghe pháp mà phải thở dài. Thở dài làm gì, thở dài đi về, đi vào lấy túi đi về ngay. Thầy đã nói hơn một lần về cái này rồi, không chỉ thầy mà với tất cả mọi người, khi chúng ta đang đối trước một ai đó, đang nghe người ta nói chuyện, người ta đang chăm chú nói chuyện, thì chúng ta đừng có thở dài trước mặt người đó. Đấy là cái thể hiện cái tâm gì, coi thường, cái tâm không tốt. Đó, nhớ lấy. Ở đây thì nói là tích công lũy đức. Chúng ta không cứ là phải đi nhổ cỏ, không cứ là phải đi làm công quả mới là tích công lũy đức. Chúng ta ngồi tu như thế này cũng chính là đang tích công lũy đức đấy. Nghe pháp chăm chú nhập tâm để loại bỏ những tạp niệm, đó cũng là gì? Đó chính là đang tích công lũy đức. Chúng ta nhất tâm niệm Phật kinh hành, hoặc là lễ Phật y học, hoặc là chúng ta tính tọa niệm Phật, đó chính là gì? Chúng ta đang tích công lũy đức một cách gì? Một cách rốt ráo nhất đấy, một cách viên mãn nhất đấy, một cách gì? Tối thượng nhất trong việc tích công lũy đức đó. Ở đây còn nói gì? Sau khi tích công lũy đức rồi và tu tạo các gì? Các phúc điền. Tu tạo các phúc điền này thì có rất nhiều cách để chúng ta tu tạo các phúc điền. Điền ở đây là ruộng, chữ điền có nghĩa là ruộng. Phúc điền tức là gì? Là tu tạo ruộng phúc, gieo trồng cái ruộng phúc ở trong A Lại Gia thức của chúng ta, trong cái tàng thức A Lại Gia của chúng ta. Cái tàng thức A Lại Gia của chúng ta được ví như cái kho, cho nên tàng là cái kho, tàng thức tức là gì? Cái kho của gì? Của tâm thức. Nay chúng ta gieo vào cái kho tâm thức của chúng ta những chủng tử, những hạt giống bồ đề của A Di Đà Phật, thì chắc chắn hạt giống ấy sẽ cho gì, đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái trong tương lai. và chúng ta còn làm các việc phúc thiện khác như bố thí, như cúng dường, như phóng sinh, như tu phúc, vân vân. À, ví dụ như mấy hôm nữa sau cái khóa tu này, à, đi về thông báo cho toàn thể đạo tràng chúng ta, thì đến hôm này pháp hội lên thì ở nhà hoặc là ở hàng xóm láng giềng ở khu phố chúng ta, chúng ta về sau ngày mai về, trong mấy ngày tới thì chúng ta lên đây thấy rét đúng không, thấy lạnh đúng không, nhưng chưa ăn thua. À, hôm qua thầy xem dự báo thời tiết ở trên Sapa, rồi ở trên Hà Giang, rồi Sìn Hồ, Lai Châu, vân vân, mấy nơi đó rét lạnh, có tuyết và có băng giá. Và nhìn mấy em nhỏ đi học với mấy cái áo gì, mấy cái áo mỏng phong phanh, rất là thương. Cho nên những năm trước chúng ta cứ đến mùa đông này thì lại vận động bà con nhân dân Phật tử có cái áo mặc một hai lần, hoặc áo mặc vài lần, hoặc là áo mới cũng được, thì gom lại để đem về chùa, để chùa gửi xe lên trên vùng cao để cho các em và bà con chúng ta ở trên vùng cao họ kinh tế khó khăn. Cho nên sau ngày mai về chúng ta thông báo cho toàn thể đạo tràng, các đạo tràng chúng ta có quần áo mà không mặc đến nữa thì chúng ta giặt sạch sẽ đi, là ủi cho gì, tươm tất vào, đóng thành từng gói từng gói, mang lên trên chùa. Hôm này ba hôm pháp hội thầy là vận động tiếp, sau pháp hội khoảng một tuần nữa thì chúng ta gom được đủ thì chuyển ô tô lên trên Điện Biên hoặc là lên trên Hà Giang. Hà Giang thì không hay mặc đồ quần áo cũ mấy, lên Điện Biên thì bao nhiêu cũng hết, lên Điện Biên thì bao nhiêu cũng hết. À, lên trên Sapa vào trong vùng sâu thì cũng họ cũng lấy cũng hết. À, nhưng đặc biệt là Điện Biên mang lại bao nhiêu hết bấy nhiêu. Năm ngoái chúng ta mang 2-3 cái xe to hết, cứ nghĩ rằng không hết, thế mà mang lên mấy hôm sau lại trên kia lại báo là hết rồi. À, vì lạnh. Hôm qua thầy xem đài báo, họ báo là năm nay Tết âm lịch năm nay còn lạnh hơn những năm trước rất là nhiều. Họ dự báo như vậy. À, từ giờ đến Tết âm lịch rồi còn nhiều những đợt rét đậm rét hại nữa. À, cho nên vì vậy mà bà con ở vùng cao chúng ta rất là khó khăn và vất vả, đặc biệt là mùa rét này. Quần áo không đủ ấm thì họ sẽ ốm đau bệnh tật và thậm chí là mất mạng. Cho nên là đề nghị các Phật tử chúng ta, đây gọi là tạo phúc điền. Đây cũng là tạo phúc điền. Chúng ta gom những cái đồ cũ, chúng ta thậm chí gia đình chúng ta có một hai bộ thôi, thì chúng ta chịu khó đi đến họ hàng bạn bè chúng ta về, chịu khó gọi điện, nhắn tin gọi điện và thông báo cho bạn bè chúng ta cùng làm cái việc đó, để đến hôm pháp hội chúng ta mang lên, hoặc sau pháp hội chúng ta thì mang lên cũng được. Sau pháp hội khoảng một tuần thì chúng ta pháp hội là ngày 17, 18, 19, 20, 4 ngày. Lần này ngày đầu tiên thì lễ ngũ bách danh, còn 3 ngày sau thì pháp hội. Ngày đầu tiên lễ ngũ bách danh và hoa đăng chính vào ngày vía Đức Phật A Di Đà, thì là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, tức là 18, 19, 20 thì sẽ là 3 ngày pháp hội trung phong tam thể niệm, cầu quốc thái dân an và cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại của chúng ta. Và đặc biệt là pháp hội cuối năm lần này là có kết hợp để cầu siêu cho các vong linh bị tử nạn do tai nạn giao thông. Cho nên thì chúng ta thông báo nếu mà gia đình nhà nào có con, có cháu, có người thân mà bị tai nạn giao thông mất thì thông báo cho họ cứ đến, họ làm lá sớ thì chúng ta sẽ nhất tâm để cầu siêu cho họ. Vì những các vong linh mà bị tai nạn giao thông ấy, họ rất khó được thoát hóa đầu thai. Phần đa số là họ chết bất đắc kỳ tử mà. Chết bất đắc kỳ tử thì kiểu như thế thì rất khó đầu thai. Thần thức của họ còn bỡ ngỡ, còn hoang mang, còn lo lắng, còn sợ sệt, còn tiếc nuối cái tấm thân ấy. Cho nên rất khó để thoát hóa đầu thai. Trong vòng 49 ngày mà họ, chứ trong luận đại chế độ nó không được đi đầu thai ấy. Chưa đầu thai được thì họ cứ vẩn vơ ở quanh quẩn ở, lúc thì ra cái ngôi mộ của họ, lúc thì đến cái nơi họ bị bị tai nạn và bị mất ấy, lúc thì đi về nhà, thần thức cứ như thế, đau khổ vô cùng. À, ra ngoài nghĩa địa thì cái xác đấy đã chôn mất rồi, thối mục rữa mất rồi. Về nhà thì người thân gì không ai nhìn thấy họ, mà thậm chí có người là gì, có người thân của gia đình còn đi dùng bùa dùng chú để chấn yểm hết các cửa ra vào, khiến cho họ không thể nào mà vào được nhà, đau khổ vô cùng, lang thang. Cái thần thức của họ, cái linh hồn của họ đi ra cái nơi để mà họ mất á, mà thời gian trước á, ra đó thì lại thấy thì cái cảnh tượng mà họ đang đi xe hoặc là đi bộ hay vân vân gì đó, mà bị cái ô tô đâm phải, xe máy đâm phải, hay là lao xuống sông xuống vực vân vân gì đó, họ lại thấy toàn bộ cái cảnh đó trở lại, cứ hiện lên hiện xuống như thế, nhiều lần như vậy, khiến cho họ rất là lo lắng, sợ sệt, đau khổ, không có chỗ bám víu nương tựa. Cho đến nay chúng ta tổ chức Pháp hội Trung Phong, nương vào hạnh nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thủ Bồ Hiền Địa Tạng Đại Bồ Tát và Chư Hiền Thánh Chúng, Thủy Từ tiếp dẫn phóng đại quang minh soi đường chỉ lối, khiến cho họ được đi thoát hóa đầu thai. Đây cũng một là cái việc làm rất là tốt, cái nghĩa cử cao đẹp đối với tăng ni Phật tử những đạo tràng chúng ta. Nếu như mà gì, họ gia đình họ biết, họ đến, họ làm sớ để họ nhất tâm cùng theo Pháp hội ấy, thầy nghĩ rằng A Di Đà Phật và Chư Hiền Thánh Chúng sẽ không bỏ rơi những cái sinh linh, những cái vong linh mà xấu số ấy. Chắc chắn các ngài sẽ có cách để hóa độ cho họ, khai thị cho họ, khiến cho họ sớm được đi thoát hóa đầu thai về cái cảnh giới tốt hơn. Thế đây cũng là một cái việc làm tốt, chúng ta có thể thông báo cho họ để họ biết. Và trong những cái ba cái ngày đó có đông người tới, thì thầy lại tiếp tục thông báo cái kêu gọi mọi người là đem cái quần áo cũ, tất nhiên cũ nhưng mà còn phải mặc được cơ. Chứ cũ mà rách rồi hay là cũ mà nó bẩn quá không được, cũ nhưng mà nó phải sạch sẽ, thơm tho. Đem giặt đi và là ủi sạch sẽ đi, đóng thành bộ vào. Người lớn đóng thành người lớn, trẻ con đóng thành trẻ con, người vừa đóng người vừa. Quần áo ấm để quần áo ấm. Thì mang lên thì sẽ lựa chọn và sẽ chuyển đến cho bà con chúng ta. Vì năm nay đài báo họ nói rằng lạnh hơn năm ngoái rất là nhiều, đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán tới đây. Chúng ta thấy mới bắt đầu đầu tháng 11 mà đã là một trận lạnh có băng có tuyết như thế này rồi, thì năm nay họ dự báo lạnh hơn rất là nhiều, cũng có lý đấy. Đấy, cho nên cái việc tạo phúc điền ở đây nó có nhiều cách để chúng ta tạo. Hướng cái tâm gì? Cái tâm yêu thương, đem chia sẻ cái sự khó khăn đối với bà con đồng bào chúng ta ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, nơi địa đầu của Tổ quốc. Thì thầy nghĩ rằng đây cũng là một cái việc làm cho chúng ta gọi là tích công lũy đức và gieo tạo phúc điền. Chúng ta cố gắng, ví dụ ai mà có 5-6 bộ thì thôi, thì để lại khoảng 3-4 bộ thôi, không cần phải cũ đâu, càng mới thì càng tốt, chúng ta càng xả được càng tốt. Ví dụ chúng ta có đến 5 cái áo khoác, chúng ta có thể chia sẻ đi khoảng 2-3 cái, để lại khoảng 2-3 cái thôi, để lắm làm gì. Chúng ta ở dưới này có điều kiện hơn bà con ở vùng sâu vùng xa. Các vị cứ may mua quần áo nâu cho thầy, chẳng lẽ thầy lại chia sẻ quần áo nâu thì sợ họ không mặc, bỏ nó phí đi. Các vị cứ mang cúng quần áo nâu cho thầy. Bây giờ phải có đến thì phải có đến chục bộ rồi. Nên tất nhiên mỗi chùa để khoảng 2 bộ. Chứ không phải là cũng không nhận nhiều. Cúng thì lại đem cúng các sư cho các sư mặc, thì thầy cũng chẳng giữ nhiều làm gì. Mỗi chùa để 2 bộ là cùng. 2 đến 3 bộ thôi, không giữ nhiều. Còn áo ấm thì mang lên cho thầy, thì thầy mặc một lần xong rồi cũng đem lén lén là đem cho vào cái túi bóng là mang xuống hết trong tủ, hình như còn có 1-2 cái. Hôm nay về thì chắc là có người con lén mang nốt. Thì mấy năm nay nó béo rồi cho nên nó cũng khỏe, không thấy lạnh mấy nữa. Mà các vị mua áo ấm cho thầy ấy, thì đừng có mua cái áo đắt tiền, mua áo vừa vừa thôi. Năm ngoái có người mua áo đến mấy chục triệu và mang từ bên Nga về mấy chục triệu, cuối cùng thầy mặc ướm vào một cái thôi để cho gọi là người ta hoan hỉ. Thế xong rồi lại lén là cho vào cái túi đen, cái túi sách đen đen để mọi người không nhìn thấy. Đến 9 rưỡi 10 giờ rồi mang xuống để vào trong đống quần áo, chả ai biết gì cả. Nói thì họ biết, họ lại nghe thấy họ lại buồn, lại và mang cúng thầy, thầy lại mang cho người ta. Thì thôi thầy là mặc một lần rồi, ướm vào một lần, tức là mặc một lần rồi. Vì đem cái cúng cái áo đắt tiền như thế, bằng cái lông cừu như thế, ai các sư mặc áo lông như thế đâu. Đức Phật không cho các sư mặc cái áo lông thú như thế. Áo lông thú này, áo da thú này là các sư không được mặc. Thế nên đừng có cúng các thầy, đừng có quý mà thương quý rồi cúng cái đồ như thế các thầy có mặc đâu. Nó phí tiền đi, 60-70 triệu đồng, phí lắm. Mà thầy thích mặc cái đơn giản thôi. Các vị thấy thầy mặc quần áo siêu xít bao giờ đâu, tức cái vải vóc thế này mặc mà. Mặc vải, cúng vải thầy còn mặc, chứ cúng đồ siêu, đồ lụa, thầy có mặc bao giờ đâu. Đừng có cúng những cái đồ đấy, phí tiền. Có thì mua lên mấy bộ quần áo cũ, mua lên mấy bộ quần, mấy cái áo ấm. Để đem hôm này để đem cho các cháu và cho bà con ở vùng cao, thì quý hơn, công đức thì như nhau. Vì thầy đã chứng minh, thầy đã kêu gọi thì cúng thầy cũng như thế. Đem biếu mọi người thì công đức cũng như là cúng thầy, không sao cả. Đừng có nghĩ là cúng thầy mới có công đức, còn mua biếu mọi người làm từ thiện không có công đức, như nhau, công đức như nhau. Thầy nguyện là công đức như nhau. Đó, cho nên cái việc chúng ta tới đây thì có mấy cái áo ấm thì cũng bớt đi, giữ lại 1-2 cái, 2 cái, đến 3 cái là cùng thôi. Đặc biệt là các cô trẻ trẻ. Ở trong đây có cô nào trẻ trẻ 60-70 không? Đặc biệt các cô trẻ trẻ 60-70 là giữ nhiều áo ấm lắm đấy. Trong túi, trong đặc biệt là thành phố, không thể nói thật đấy. 60-70 thật nhưng mà ở thành phố vẫn gì ạ? Tủ quần áo vẫn cứ sàn sạt ra. Lên chùa thì ăn mặc gọi là khiêm tốn thế thôi, nhưng ra phố mà xem gớm, các cụ nó còn gì ạ? Các cụ còn gì, nói theo cái danh từ thanh niên ở ngoài là còn gì nhỉ? Còn gì? Còn hot lắm à? Mốt à? Còn mốt lắm đấy. Nay ra phố, nay đi chợ ra phố mặc cái áo khoác màu đỏ. Mai đi ra chợ mặc cái áo khoác màu đen. Ngày kia ra chợ mặc cái áo khoác kìa màu cam, mỗi hôm một màu cho biết tay. Thế thôi, già rồi có ai ngắm nữa đâu. Mà tốt nhất đừng có để cho người ta ngắm mình và người ta tham mà lại khổ. Cho nên đem bố thí bớt đi, xả bớt đi để nó nhẹ gánh để về Tây Phương. Không có mai kia mình bảo về Tây Phương mà Phật bảo đi theo Phật đó, mà mình cái của nó nhiều quá, quần áo nhiều quá, đồ đạc nhiều quá, nó nặng, nó không mang theo lên được, nó không bay lên được. Đáng nhẽ thì mình bay rất là dễ, nhưng mà nó nặng quá, nó cứ chiếu xuống cái hoa sen cứ bay lên, nó lại bay lên, nó lại xà xuống, bay lên nó lại xà xuống, cuối cùng nó vướng vào ngọn cây, nó rơi tọt chúng ta xuống đất. Cho nên phải buông đi. Chúng ta buông là được đấy, chứ không phải buông là mất đâu. Buông là được. Buông được không? Nhớ nhá, hứa với thầy nhá. Hứa nhá. Nào, ngoắc tay mà. Nhớ. Xả bớt đi. Đấy, hôm này thầy phải đi. Hôm này pháp hội là ba pháp hội, để đứng giữa cổng gác chuông để xem chúng ta đến có xách quần áo đến không. Đó. Không thể nói thật đấy. Nếu thầy mà bận thì dùng camera thì xem có mang quần áo đến thật không. Tự mình làm, bảo người khác làm, công đức vô lượng các quý vị. À, cho nên ở đây gọi là tích công lũy đức, tu tạo phúc điền, rộng độ chúng sinh. Vậy mình giúp mọi người như vậy có gọi là độ chúng sinh chưa? Có chưa? Độ đấy. Độ tức là gì ạ? Là giúp. Mình thì ở cái phần gì nhẹ nhàng hơn, mình gọi là giúp đỡ đồng bào của chúng ta, giúp đỡ bà con của chúng ta ở vùng cao, nơi biên cương của Tổ quốc. Họ cũng có công để chấn giữ cho đất nước chúng ta được bình yên đó các quý vị. Nếu không có họ á, chấn giữ cái biên cương biên ải của Tổ quốc thì chúng ta biết là cứ mỗi ngày họ lấn một tí, mỗi ngày lấn một tí, có khi lấn đến tận thủ đô của chúng ta ngày nào không biết. À, cho nên á, mỗi một người dân ở vùng biên cương của Tổ quốc của chúng ta á, như là một người chiến sĩ á, như một người chiến sĩ cầm chắc tay súng để bảo vệ từng tấc đất ngọn cỏ biên cương của Tổ quốc chúng ta đó. Vì nếu không có bà con ở đó thì bên kia gì nó tràn sang, nay nó lấn gì 10 mét, mai nó lấn 50 mét, ngày kia nó lấn 1 cây số, ngày kia nó lấn gì 10 cây số, mỗi ngày nó lấn gì một tí thì chúng ta thấy đó. Cho nên họ góp phần thì giữ yên tấc đất bờ cõi cho chúng ta. Chúng ta cũng phải có trách nhiệm đối với bà con chúng ta. Vì vậy mà vừa qua đạo tràng chúng ta mới đi làm gì? Đi làm từ thiện đó. 300 cái xe đạp, 300 xuất quà, 400-500 gì xuất quà vân vân. Đó là việc làm tốt. Chúng ta nên phát huy. Chứ không phải là chỉ tu cho bản thân chúng ta không. Ở đây Phật nói gì? Chúng ta nên tạo phúc điền, nên độ gì? Chúng sinh. Thì Phật thì độ chúng sinh giải thoát, còn chúng ta thì gì? Giúp đỡ đồng bào chúng ta. Đó cũng là gì? Đó cũng là độ chúng sinh. Vì chúng sinh là chỉ cho gì? Tất cả chúng hữu tình. Lấy pháp dược cứu khổ, ban vui khắp ba cõi. Lấy pháp dược cứu khổ thì đây chúng ta thì bây giờ thì chưa. Phật Bồ Tát ấy, lấy pháp dược cứu khổ thế là đem giáo pháp để tuyên thuyết, để cứu độ chúng sinh, gọi là lấy pháp dược để cứu khổ, ban vui khắp ba cõi. Ba cõi đây là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Phật Bồ Tát thì các ngài mới làm được điều đó. Còn chúng ta bây giờ ban vui trong cái cõi dục giới này cũng còn khó. Nhưng dù sao cũng cố gắng để mà làm. À, cố gắng để mà làm. Đấy, như thầy nói cái việc làm cụ thể tới đây là vận động đem quần áo đến để gửi lên bà con vùng cao trong cái mùa đông năm nay đó. Đó. Chăn màn cũng thế, có cái gì thì ấy, cái đó ví dụ ai mà có đến 3-4 cái chăn thì bớt đi để khoảng 1-2 cái thôi, hãy mang chăn nữa được, vì rét thì phải có người cần chăn, hãy mang chăn nữa được. Về mấy vị thị giả xem thầy ở đâu mà có thừa một cái chăn thì cũng mang bớt đi, mỗi nơi để 1 hoặc 2 cái thôi, đừng có để nhiều phí đi. Người cần đắp thì lại không có mà đắp, còn chúng ta lại bỏ trong tủ nó phí đi. Mà thầy lại thích đắp những cái chăn cũ ngày xưa. Có chăn thầy đắp và đến gần 20 năm nay rồi vẫn thích đắp. Cái đi chùa nào lại mang đi theo. Đắp nó quen rồi, cái chăn ngày xưa. Chăn mới người ta cúng nhiều thế này, lén lén lại mang đi, lại mang đi làm từ thiện. Các vị thị giả cũng không nên để dư nhiều những cái đồ dùng ở trong phòng thầy làm gì. À, chăn gối thì cũng để thầy vừa thôi. Người ta mang cúng thì mình cứ hoan hỉ nhận. Nhận thì mình lại đem đi để bố thí đi. Đừng có giữ lại là tham đấy. Giữ lại có dùng đâu. Mà không dùng mà cứ để tích ở trong tủ là tham. Mình đi tu mà còn tham thì làm sao mà tu được. Là mai kia mà vô tình là thầy không để ý thế. Lại là cứ để thầy mà đáng nhẽ thì lên tòa sen để bay vèo vèo được về với Phật. Bay nó cứ gì lên xuống vướng vào cái gốc cây hay vướng vào đỉnh núi Ba Vì thầy rơi toạt xuống rồi thì chết toi. À, lại không đi được. Thế đừng có giữ lại làm gì, cho bớt đi. À, bố thí đi, để lại 1 hoặc 2 cái thôi. Tối đa là 2 cái rồi, đừng để lại lắm làm gì. Đấy gọi là ban vui cứu khổ, dùng phép quán đỉnh thụ ký đạo bồ đề, dùng phép quán đỉnh ở đây, đây là cái phương pháp mà ở Ấn Độ ngày xưa thì tất cả các vị quốc vương khi lên làm vua thì đều được dùng phép quán đỉnh. Quán đỉnh đó là sao? Tức là họ ra ngoài biển á, họ lấy nước ở ngoài biển Đông, lấy nước ở ngã ba con sông Hằng. Ba cái con sông nó chảy vào ở trên thượng nguồn sông Hằng á. Thầy lâu lâu rồi không nhớ cái tên của con sông ấy. Nó chảy vào cái con sông Hằng ấy, lấy nước ở ngã ba con sông ấy. Và lấy nước ở ngoài biển Đông á. Để trộn lẫn vào với nhau để làm cái phép quán đỉnh. Quán đỉnh tức là đỉnh, tức là đỉnh là trên đầu á. Tức là họ lấy cái nước đó để dùng cái cành lá, cành ngâu á, họ chỉ chú vào đó làm lễ và mình gọi là sái gì? Sái tịnh á. Đấy, cái sái tịnh nó chính là cái phương pháp mà làm phép quán đỉnh của người Ấn Độ cổ ngày xưa. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca chúng ta khi mới sinh ra là Thái tử Tất Đạt Đa thì cũng được gì ạ? Được dùng cái phép quán đỉnh ấy. Cái phép quán đỉnh ấy. Tất cả những đứa trẻ thuộc dòng dõi Bà La Môn và dòng dõi Sát Đế Lị và dòng dõi Phệ Xá ở Ấn Độ thì đều được làm phép quán đỉnh khi đứa trẻ đã mới sinh ra. Và khi lớn lên trưởng thành thì lại được làm lễ quán đỉnh một lần nữa. Và đặc biệt là các vị hoàng tử và thái tử và công chúa. Và đặc biệt cái vị gì hoàng thái tử được chọn lên làm vua. Cái lúc lên làm vua thì được làm phép quán đỉnh một lần nữa để lên làm vua. Đó, cái tục lệ của Ấn Độ thời đó. Cho nên Phật giáo chúng ta, Đức Phật đó, Ngài xuất hiện ra ở đất nước Ấn Độ. Vì vậy mà cái người văn hóa của người Ấn Độ khi mà lên làm vua là phải làm phép quán đỉnh mới được lên làm vua. Đó, mới được lên làm trị vì thiên hạ. Thì Phật cũng như thế. Ngài lấy cái pháp của thế gian ấy để đưa vào pháp xuất thế và làm cái gì? Biểu pháp. Các vị Bồ Tát muốn được thành Phật thì phải được Phật thọ ký cho. Và Phật thọ ký cho bằng cách gì? Bằng cách là lấy tay để xoa gì? Xoa đầu. Và dùng nước để quán đỉnh, dùng nước để rưới lên đầu các vị đó, gọi là dùng làm pháp gì? Pháp quán đỉnh. Và bây giờ cái pháp này chúng ta thấy Phật giáo Mật Tông Tây Tạng thường hay dùng cái pháp này. Phật giáo Mật Tông Tây Tạng thường dùng pháp này. Ngày xưa tôi nhớ câu chuyện của Ngài Tuyên Hóa. Ngài là một vị thiền sư nhé. Là một vị đại sư về Mật Tông. Là vị pháp sư về giảng kinh. Là đại sư về gì? Về Mật Tông. Là thiền sư về gì? Về Ngài cũng là một vị thiền sư. Một vị thiền sư, một vị đại sư, một vị gì pháp sư, vì Ngài giảng pháp rất là giỏi. Ngài được gọi là Tam Tạng Pháp Sư, được gọi là Đại Thiền Sư, được gọi là Đại Sư, được gọi là gì? Thượng Nhân. Người đời tôn xưng là Thượng Nhân. Thượng tức là gì? Là cao, là trên. Nhân tức là người. Tức một người gì? Đức cao vọng trọng, đạo hạnh hơn người, cho Thượng Nhân, Thượng Nhân Tiện Hóa, vân vân. Có rất nhiều cái cách gọi đối với Ngài. Một hôm ấy, Ngài đi đến một cái ngôi chùa. Ngài làm hòa thượng đàn đầu để truyền giới cho chư Tăng. Khi mà chư Tăng vào truyền giới, vào thọ giới ấy, thì Ngài dùng cái cốc nước. Ngài dùng cái cốc nước và Ngài lấy cành ngâu, Ngài rảy lên đầu của các vị giới tử. Thế bây giờ có một vị thiền sư tiến lại và hỏi rằng á, con nghe nói Ngài là một vị đại thiền sư đã gì? Là một bậc cao tăng đắc đạo. Mà nay gặp mới thấy rằng á, Ngài làm những cái việc như thế này, tức là dùng cái gì ạ? Dùng cái cành ngâu và cốc nước để rưới lên đầu giới tử đó. Mới nói Ngài làm cái việc như thế chẳng khác gì những cái gì? Những cái ông thầy mo, ông thầy cúng mê hoặc lòng người ở ngoài gì? Ở ngoài xã hội đấy. Thế bắt đầu Ngài mới gọi cái vị thiền sư, Ngài nói là xà lê. Ngài gọi xà lê, tức là xà lê, tức là chỉ cho cái vị tỷ khiêu đó. Gọi xà lê. Cái vị kia, vị thiền sư kia liền ứng thanh là gì? Là dạ. Thế Ngài mới bảo rằng á, hôm nay trời nắng hay là mưa? Vị thiền sư kia, vị thiền sinh kia nói là gì? Thưa Ngài, hôm nay trời nắng rất to. Và Ngài lại bắt đầu dơ cái gì? Ngài cầm cốc nước và Ngài dơ lên cái này. Hôm nay ngoài trời nắng rất to. Vậy ta gì? Ta dùng cam lộ để làm gì? Để làm mát. Có gì sai không? Vì tiền sư cái cứng họng không nói gì cả. Đấy chính là phương tiện. Đấy chính là phương tiện của gì? Của các ngài, của các sư. Thời Phật á, ở xã hội Ấn Độ, mỗi khi á, sinh đứa trẻ ra ở giai cấp gì, giai cấp sát đế lợi hoặc là bà la môn á, đứa trẻ đó đều được làm phép quán đỉnh. Và khi đứa trẻ đó lớn lên trưởng thành, bây giờ mình gọi là 18 tuổi đó, lại được làm phép quán đỉnh một lần nữa, đó là cái ngày lễ trưởng thành. Và đặc biệt thì ông vua phải được vị bà la môn làm phép quán đỉnh cho thì mới được lên làm vua. Cho nên nếu không thì không thể lên làm vua được. Vậy văn hóa của Ấn Độ như vậy, của Ấn giáo như vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thành Phật thì hiện thành Phật ở một quốc gia có đa tôn giáo, đa sắc tộc như thế. Tín ngưỡng ăn sâu vào trong lòng dân như thế. Vì vậy mà Ngài thì, Ngài cũng dùng cái phép gì? Quán đỉnh để thụ ký cho các vị Đại Bồ Tát sau này sẽ được thành Phật hiệu là gì đó. Giơ tay vàng, xoa đầu thổ ký, lại dùng nước để vẩy lên, lên đỉnh đầu. Ý là đem mưa pháp. Đấy, nước cam lộ rượu dược đó, tí là gì? Là pháp dược cam lộ ấy, để rưới lên đầu các đệ tử. Là cái pháp gì? Tượng trưng, biểu tượng cho gì? Cho gột rửa sạch tất cả phiền não nhiễm ô, làm sạch đi thân tâm của các đệ tử, sau đó mới thọ ký cho nó gì? Cho nó được thành Phật trong tương lai. Đó, cho nên ở đây gọi là phép quán đỉnh. Phép quán đỉnh chính là cái phép ấy. À, lấy cái nước cam lồ, nước sạch, nước tịnh đó, để vẩy lên trên, rưới lên trên đầu các đệ tử, gọi là làm phép quán đỉnh. Cho nên chúng ta thấy bây giờ trong Phật giáo, đặc biệt là bên mật giáo thì hay duy trì cái pháp này. Các vị thiền sư cũng làm cái pháp này. Và ngày xưa cụ thể tôi vừa kể các vị là gì? Thượng nhân Tuyên Hóa, trong một lần truyền giới cho các gì, cho chúng đệ tử xuất gia thì cũng làm cái pháp này, và bị một vị thiền sinh, một vị thiền sư khác đứng ra để cật vấn và hỏi rằng á, ngài là một cái vị gì, một vị thiền sư, một vị đại thiền sư, được gọi là bậc cao tăng đắc đạo thạc đức, mà nay lại đi dùng cái pháp gì mê hoặc lòng người như thế, chẳng khác gì ông thầy mo, ông thầy cúng ở ngoài đời cả. Và ngài mới nói xà lê, vị kia bảo dạ. Và hôm nay ngoài trời nắng hay mưa? Và hôm nay ngoài trời nắng rất to. Ngài bảo hôm nay trời nắng to, vậy ta dùng một tí nước để làm mát cho các giới tử thì có gì là sai? Phương tiện. Đấy, phương tiện. Và chúng ta thấy bình thường ra thì hay là chúng ta thấy về khi mà các vị nếu dự cái lễ thế pháp của các sư ở chùa chúng ta. Đấy. Ví dụ như mà thầy đi vào gì, bảo nó vào lễ Phật đi, lễ một cái là cắt xẹt vài cái đem ra ngoài cạo á, thì cái buổi lễ đó nó thấy bình thường lắm, đúng không? Nhưng mà không, này soạn ra nghi thức niêm hương bạch Phật, lễ Phật sám hối vân vân, ba nghiệp thanh tịnh nó cho nó nhất tâm ra. Khi nó thấy cái nghi lễ đó trang nghiêm thanh tịnh thì cái giới tử mà chuẩn bị cạo tóc á, được thế pháp đó, nó thấy gì? Cái tâm của nó thấy rất là hoan hỷ. Một cái nghi lễ thật là trang nghiêm, cái tâm của nó thì được thành kính và được thầy tổ và các sư các sư huynh đi trước á, thì thị giả thầy đứng đây để làm lễ cho và đọc các bài kệ và cũng dùng cái gì, dùng cái phép quán đỉnh lấy cái cành ngâu sái tịnh ở trên đầu nó xong với gì, đại ý là đem gột rửa sạch những cái trần cấu phiền não vân vân nó còn chất chứa ở trong tâm, tạm thời đem ít nhất là bây giờ đem gột sạch đi, rửa sạch đi để nhận lãnh cái hình tướng của người xuất gia đã, sau đó mới gì? Mới thế phát cho nó. Chúng ta thấy khác nhau ngay. Ví dụ thầy lôi vào, vào đây quỳ xuống, cứ thế là lấy dao là cắt xẹt đó. Chúng ta thấy không có các nghi lễ, các nghi thức ở trong gì? Trong tôn giáo thì chúng ta thấy cái tâm của cái giới tử đó, cái vị mà phát nguyện xuất gia đó, họ sẽ không phát khởi được đến cái chỗ gọi là trí thiện. Nhưng mà có cái nghi thức, nghi lễ ấy vào, họ sẽ thấy cung kính, sẽ thấy tôn trọng và họ sẽ phát khởi được cái tâm trí thiện. Ít nhất là trong khoảng thời gian đấy. Hạt giống Bồ Đề ấy được gieo vào trong cái A Lại Gia thức của họ, dần dần nó trưởng thành, nó lớn lên. Rất tốt cho gì? Cho cái sự nghiệp tu hành cầu đạo, giải thoát của gì? Của họ. Cho nên ở đây mới nói là dùng các phép quán đỉnh để thụ ký đạo Bồ Đề, giáo hóa các Bồ Tát nên làm A Xà Lê. Đức Phật dạy các vị Bồ Tát nên làm A Xà Lê. A Xà Lê tức là ai? Tức là tỷ khiêu ni đó, gọi là A Xà Lê. Từ A Xà Lê này là phiên âm từ tiếng Phạn. Dịch cho tiếng Hán gọi là gì? Tiếng Hán gọi là tỷ khiêu. Tỷ khiêu. Việt Nam chúng ta gọi là gì ạ? Gọi là đại đức á. Gọi là sư ông á. Đấy, miền Bắc chúng ta gọi là sư ông á. Danh từ trong giáo hội thì gọi là đại đức á, gọi là sư cô đó, đó gọi là tỷ khiêu. Hay kể cả lên là thượng tọa, hòa thượng, ni trưởng, ni sư á, thì vẫn gọi là tỷ khiêu. Nhưng mà cái danh từ chúng ta gọi riêng đó là thượng tọa, là hòa thượng, là ni sư, là ni trưởng, để cho nó phân biệt cái người đạo cao lạp trưởng, niên cao lạp trưởng, đạo cao đức trọng thì gọi là hòa thượng, ban dưới hòa thượng gọi là thượng tọa, đối với bên kia bên ni thì gọi là ni trưởng thì tương đương với hòa thượng ở bên tăng, còn ni sư tương đương với thượng tọa ở bên gì, bên tăng. Còn bên đại đức ở bên tăng thì bên kia gọi là sư cô. Trong giáo hội thì danh từ, cái tên gọi trong giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta như vậy. Cũng nói thêm chúng ta nắm được. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy là Đức Phật gì? Giáo hóa các Bồ Tát nên làm A Xà Lê. A Xà Lê tức là làm thầy tỷ khiêu đó, là người xuất gia đó. Nên làm người xuất gia để làm gì? Để biểu thị vô biên hạnh. Làm người xuất gia để biểu thị. Biểu thị tức là gì? Là thể hiện ra ngoài cái hạnh của người xuất gia. Chúng ta thấy nếu mà thể hiện là Phật tử á, thì cũng tốt. Là cư sĩ tại gia thì cũng rất là tốt. Nhưng mà cái mạng mà truyền trì chính pháp của Đức Phật á, Đức Phật nói gì? Giao chính cho những người xuất gia. Phật tử cư sĩ tại gia là hộ pháp, là chính. Trên cương vị gì? Làm chùa tô tượng đúc chuông, hộ trì chính pháp là cư sĩ tại gia ưu bà tắc, ưu bà di của chúng ta. Còn á, duy trì mạng mạch của Phật pháp, khiến cho hạt giống của Phật á, không bị đoạn tuyệt trong kinh Niết Bàn. Trước khi nhập vào vô dư y Niết Bàn, Đức Phật thọ ký cho gì? Các hàng tỷ khiêu ni, các vị đệ tử xuất gia của Ngài phải lo để tu tập, rèn luyện về giới đức, về ba môn học, giới định tuệ, lấy thân khẩu ý để mà biểu thị ra các hạnh của người xuất gia. Ví dụ như Phật tử tại gia chúng ta, mà chúng ta có thể đi tắm biển được không? À, Phật tử tại gia chúng ta có đi tắm biển được không? Có mặc quần áo đi tắm biển để đi tắm biển với bạn bè mọi người được không? Có được không? Được, thì chúng ta là Phật tử tại gia. Nhưng một vị sư như thầy này bỏ đầu ra, bỏ mũ ra. À. Cởi bỏ cả sa ra, mặc quần áo gì? Quần áo tắm đi tắm biển được không? Có được không? Không được. Vì hạnh của người xuất gia khác với hạnh của người gì? Người tại gia. Các Phật tử chúng ta ở ngoài, chúng ta có thể gì? Phát nguyện một tháng hai ngày ăn chay.
Di Đà đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.